Chuyên mục Những bài pháp của Brahmun 000 hay còn gọi là Brahmun hay là Moon, được gửi bởi Bồ Đề. Phần 2: Quay bánh xe pháp giác tha. Chủ đề: Tình thương vô thường. Xin được phép chuyển âm. Ngày 1 tháng 7 năm 2014, kinh nghiệm chiến trường. Brahmun viết: Tình thương là một trong tứ vô lượng tâm, gồm từ, bi, hỷ, xả. Đây là tứ vô lượng tâm của vị Bồ Tát. Vô lượng nghĩa là không có biên giới. Tuy nhiên, để đạt được cái vô biên giới này thì phải làm những gì? He he. Là khi vào diệt thọ tưởng định thì phát tứ đại nguyện đó mà. Sau đó là thực hành theo cái nguyện đó và là một quá trình lâu dài rèn luyện. Thế nhưng để vào được diệt thọ tưởng định thì lại cần: Thứ nhất, hiểu được thế nào là tứ diệu đế, bốn cái chân lý khổ của cuộc đời này. Thứ hai, bát chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tóm lại, khi vẽ ra một quá trình dài như thế này để cho thấy một người không có một cái tư duy đúng đắn, chánh kiến, chánh tư duy, không có một cái giới cho đúng đắn, chánh nghiệp, chánh mệnh, không có sự nỗ lực cho đúng đắn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì cái tình thương có khởi phát cũng chỉ là một tình thương có giới hạn, nghĩa là hạn chế, và khi tác pháp thì không giúp được nhiều người, hoặc sự tác pháp chỉ có một giá trị nhất định trong một khoảng thời gian nhất định mà không có tính chất lâu dài. Điều cần suy ngẫm: Thứ nhất, khi thấy một người bị đói, mình sẽ cho họ cái miếng cơm hay mang cho họ cái cần để câu cơm? Đây là sự so sánh cho thấy miếng cơm sẽ giúp người ta qua cơn đói, nhưng lại không có tính chất lâu dài, vì miếng cơm này ăn xong là hết. Thứ hai, khi năng lực đang giới hạn, có muốn giúp người theo phương pháp vô hạn cũng không nổi. Giúp không đúng thì là hại người, hại mình đó mà. Một con ngựa không biết đường, muốn giúp con ngựa mù đi tìm đường thì hai con ngựa ấy sẽ đi về đâu? He he. Tâm Hiền Vương viết: Về cái suy ngẫm, thứ nhất, vậy nếu mình gặp người đói mà chỉ có cơm thì sẽ nói là: Bây giờ tôi không có cần cơm, mà đưa cơm cho bác thì bác ăn hết rồi lại đói. Thôi thì bác chịu khó chờ tôi kiếm được cái cần rồi quay lại giúp bác. Thứ hai, ít ra thì con ngựa lành cũng giúp cho con mù không lao xuống vực mà chết trước khi có thể tìm thấy đường. Quan trọng vẫn là phải sống sót cái đã. Brahmun trả lời cho Tam Hiền Vương: Đây là cách suy nghĩ hay, nhưng chưa đủ ạ. Bởi vậy mới thấy cái khó của người cho và người dẫn đường ở đây. Câu trả lời này để giải quyết cái cấp kỳ, nhưng về lâu dài muốn giúp thì cần có thêm một cách khác nữa, là cái cần câu đấy ạ. Văn Tâm Đà Lạt hỏi: bàn về hai chữ tình thương cho nó rõ ràng thì phải viết ra cả một cuốn sách đấy chứ. Cái tình thương tứ vô lượng tâm như muốn nói là cái tình thương trên mây, cái tình thương quá cao. Ở đây đệ xin bàn và nói đến cái tình thương bình thường giữa người với người, cái tình thương do sự rung động của con tim. Muốn đặt chân trên nấc thang cao nhất của tình thương tứ vô lượng tâm, tụi mình phải biết bắt đầu từ nấc thang thấp nhất của tình thương, là biết rung động trước một sự đáng thương. Nói như thầy, cái chót bẹt nhất cao hơn rong rêu như con dòi, con trùng. Đấy là chuyện điều thân hay điều tâm, nhưng ở đây để nói là điều con tim, tình thương. Chắc hẳn bà con đồng ý với đệ là bà con và đệ vào hoa sen trên đá là để tu và cùng muốn tiến tu. Mà muốn tiến tu thì ít nhiều thì cũng phải có chút ít phước vô lậu. Mà phước vô lậu từ đâu mà ra nếu không phải là từ tình thương của sự không mong cầu lợi mình, là sự rung động của con tim. Tụi mình có tiến tu được không? Khi một đứa trẻ hay ông lão té ngã, không tự đứng lên được ngay trước mặt mình, rồi mình lạnh lùng đi qua một cách tỉnh bơ. Một ly nước khi nó đã đầy, chỉ cần thêm một giọt là nó sẽ tràn. Cũng vậy, khi một người có trái tim đầy tình người và tình thương, chỉ cần một giọt của lời than thôi là họ đã tràn rồi. Nên khi một tu sĩ tu vào diệt thọ tưởng định, tâm họ đạt tứ vô lượng tâm, nên khi họ hướng tâm về một người đang đau gì thì họ đau thế ấy. Ví dụ, bà con có được trạng thái tình thương vô lượng rồi, bà con đem nói cái trạng thái này cho người không có tình thương, chưa biết một lần rung động cho tình thương, thì há chẳng phải bất đồng ngôn ngữ ư? Họ có hiểu mình đang nói gì không? Primoon trả lời cho anh Văn Tâm Đà Lạt. Bài anh viết về sự rung cảm nó hay và có tình người. Những ví dụ anh nêu ra cũng hay và có tình người. Và nó là ví dụ của việc khi giúp thì là lợi mình, lợi người. Lợi mình vì khi mình giúp, mình thấy cái tâm nó vui vì làm được việc tốt. Lợi người vì khi mình đỡ họ thì họ đứng dậy và được an ủi. Tuy nhiên, cái ví dụ này là một ví dụ cho vấn đề đơn giản thôi ạ. Lấy một ví dụ phức tạp hơn, nếu khi anh giúp người mà anh biết việc giúp này hại mình, việc hại này nó có thể từ thấp lên cao. Ví dụ như bệnh, phá sản, con cái gia đạo thất tán, vân vân, mà không mang lại được kết quả cho người, bởi người vẫn chứng nào tật nấy, và bởi vì thời điểm này là không đúng, thì anh có làm không? Khi giúp, việc giúp ấy nó xuất phát từ tình thương thực sự và nó là sự rung cảm. Tại sao lại bàn đến tứ vô lượng tâm? Bởi vì mang cái tận cùng để đem so sánh với cái hữu hạn, thì mọi người sẽ thấy được sự chênh lệch rõ hơn. Có tứ vô lượng tâm là nhờ có cái lối tư duy ban đầu cho đúng, nhờ có cái quan sát về nhân duyên cho đúng. Bởi thế, cách giải quyết nó sẽ có tính chính xác hơn cái nhìn hữu hạn. Không có gió viết. Theo con hiểu, ý chị Raimun muốn nói là tình thương vô lượng, một cách đúng đắn của Đạo Phật. Và quả kèm theo khi mình tu hành đã có thành tựu rồi. Còn các dạng tình thương giới hạn thì nó có thể sẽ bị ăn mòn bởi sự vô thường. Đồng nghĩa với việc có thể kiếp này bạn rất thương người, nhưng có những kiếp sống bạn sẽ không có nó. Do đó nếu không tu hành tinh tấn và thành công, thì có thể những lời nói tốt đẹp của chúng như giúp người, thương người, từ bi hay gì đó sẽ bị vô minh và vô thường dắt lối thành những mưu mô toan tính hãm hại nhau mà thôi. Nên con nghĩ bàn luận cũng không ích lợi gì, vì đâu có biết mình giữ tấm lòng lương thiện này được tới bao giờ. Nên việc quan trọng là thoát khỏi vô minh, vô thường theo cách như của chú Ti Bu. Còn mấy việc khác như giúp người là phụ trợ mà thôi. Làm được thì tốt, không làm được nhưng giữ giới, rồi tu tập siêng năng mà thành tựu, rồi làm sao cũng được. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.